Chương trình đến từ sevendigital.com, nền tảng mang đến cho bạn tầm nhìn của thế giới về phong cách đời sống văn hóa.
Xin chào, tôi là biên tập viên Nguyễn Đức và đây là chương trình 5 phút cùng Seven. Trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ nhìn lại tổng thể, bức tranh tổng thể của năm 2022. Đầu tiên thì chúng ta phải nói đến năm 2022 là năm mà giá vàng ở cả trong nước và quốc tế có rất nhiều biến động. Trên thị trường quốc tế, những nhà đầu tư vàng họ đang phải khổ sở lao đao vì họ đã thua lỗ rất nhiều khi mà họ nắm giữ giá vàng từ cuối năm ngoái đến hiện tại. Còn tình hình trong nước thì đối với các nhà đầu tư ở thị trường vàng trong nước sẽ có thể khả quan hơn khi mà họ có thể lời khoảng 5 triệu đồng nếu như họ vẫn giữ giá vàng, vẫn nắm giữ vàng trong khoảng thời gian từ cuối năm ngoái đến thời điểm hiện tại. Cũng do ảnh hưởng giữa cuộc chiến giữa Nga và Ukraine thì tình hình xăng dầu trên thế giới, đặc biệt là ở trong nước, có rất nhiều biến động và rất nhiều sự kiện diễn ra trong đó. Chúng ta có thể thấy rằng là cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã khiến cho giá xăng tăng cao lên rất nhiều lần. Trong những năm qua thì chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều lần điều chỉnh giá xăng, và cái lần cao nhất và đỉnh điểm nhất đó chính là giá xăng được điều chỉnh ở mức 33.000 đồng một lít. Và cái điều này kéo theo hệ quả là các nhu yếu phẩm, thực phẩm đều tăng giá đồng loạt theo giá xăng, khiến cho tình hình lạm phát ngày càng cao hơn. Khi mà tình hình lạm phát như vậy nhưng mà cái đồng lương của cái người lao động vẫn chưa được khởi sắc cho lắm. Do cái cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine xảy ra khiến cho tình hình xăng dầu trong nước trở nên khan hiếm hơn. Rất nhiều người gặp khó khăn trong cái việc là mua xăng dầu, đặc biệt là khu vực phía Nam. Bạn của tôi khi mà anh ta đi đổ xăng á, thì người bán xăng chỉ cho phép anh ta đổ ở trong mức khoảng từ 50.000 trở lại, không được đổ nhiều hơn. Và cái tình trạng này kéo dài trong khoảng một thời gian từ 1 đến 2 tháng và người dân rất là lao đao trong cái việc là đổ xăng khi mà họ phải xếp hàng từ 4 giờ đến 5 giờ sáng để có thể đổ đầy được bình xăng và phục vụ cho việc hoạt động đi làm trong cái giờ cao điểm sắp tới. Cũng trong năm nay, rất nhiều đề án về kinh tế và hình sự đã được đem ra xét xử phanh phui và tuyên án nhiều người, nhiều bị cáo liên quan đến rất nhiều vụ việc. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải nói đến là vụ chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt giữ với cáo buộc là thao túng và che giấu thông tin chứng khoán, cũng như là cố tình làm lũng đoạn thị trường chứng khoán vào ngày 29 tháng 3 năm 2022. Tiếp theo đó thì lệnh bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần Dạng Thịnh Phát, tập đoàn Dạng Thịnh Phát cùng với 3 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Việc bắt bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã kéo theo rất nhiều người dân khi mà gửi tiết kiệm tại ngân hàng STB đã được nhân viên tư vấn qua việc là mua trái phiếu của tập đoàn này. Và việc này đã gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng khi mà số tiền tiết kiệm của họ trong nhiều năm có thể sẽ bị mất trắng khi mà các cái trái phiếu này của công ty này đang bị vô nghĩa, có nghĩa là không còn hiệu lực trên pháp luật nữa. Ngoài ra thì vụ việc bạo hành bé gái bị 5 tuổi đến tử vong của được rất nhiều người dân quan tâm đã được đem ra xét xử và cũng đã được đưa ra phán quyết cuối cùng khi tòa tuyên án bị cáo Nguyễn Quỳnh Trang, Nguyễn Võ Quỳnh Trang, sinh 27 tuổi, quê ở Gia Lai, đã bị truy tố về tội giết người và hành hạ người khác với mức tổng hình phạt nhận được là tử hình. Cùng với đó là đồng phạm Nguyễn Kim Trung Thái cũng bị điều tra và khởi tố với tội danh là hành hạ người khác và che giấu tội phạm với mức án là 8 năm tù. Vụ án Alibaba được xét xử với hơn 4.500 bị hại, trong đó thì có hơn 1 triệu bút lục và được thực hiện xét xử kéo dài với tội danh là chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng như là rửa tiền. Liên quan đến 58 dự án trên địa bàn của 3 tỉnh là Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Thuận với 23 bị cáo. Đối với công nghệ thì năm nay cũng đã diễn ra một cái cuộc điều tra tranh cãi xoay quanh cái vấn đề là sử dụng công nghệ AI phục vụ vào mục đích thiết kế trong ngành sáng tạo đã vấp phải những cái sự tranh cãi cũng như là phản đối gay gắt từ cộng đồng họa sĩ, cộng đồng những người sáng tạo ở trên một cái nền tảng dành cho họ. Attention là một trong những cái nền tảng để những cái người họa sĩ họ đưa ra những cái tác phẩm nghệ thuật của mình đến với công chúng. Tuy nhiên thì gần đây có rất nhiều cái tác phẩm gắn mác AI do AI sáng tạo tạo ra đã được đăng tải trên cái nền tảng này và một cách công khai mà không được gắn thẻ. Đây là một vấp cái điều này nó đã vấp phải một cái sự phản đối gay gắt với cộng đồng những người sáng tạo thực thụ và họ cảm thấy cái điều này là không công bằng với họ. Và đã xảy ra một cái cuộc biểu tình trực tuyến bằng cách là họ đồng loạt đổi avatar cũng như là đăng những cái tấm hình có nội dung là tẩy chay công nghệ AI trong cái lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật. Đối với showbiz thì năm nay cũng là một trong những cái năm mà xuất hiện rất nhiều drama, những cái scandal của các nghệ sĩ. Chẳng hạn như chúng ta có một cái sự kiện đó là ca sĩ Hiền Hồ đã công khai xin lỗi phụ hình ảnh của đã lộ một cái hình ảnh mà thân mật với một doanh nhân có đã có vợ cũng như là chấp nhận hứng chịu những cái lùm xùm cũng như là những cái lời chỉ trích từ cộng đồng mạng. Vâng, và cộng đồng mạng cũng đã có những cái động thái gay gắt khi nữ ca sĩ này comeback quay trở lại showbiz sau một thời gian yên ắng. Đã phản cộng đồng mạng cho rằng cái việc này nó vẫn chưa thực sự giải quyết khi mà nữ nghệ sĩ này tiếp tục im lặng và khi mà họ quay lại showbiz như vậy thật là một cái việc là rất là dễ dàng nên cần có một cái chế tài để phong sát cái những cái nghệ sĩ đang có không có đạo đức và tư cách. Thì gần đây thì cũng đã có những cái đề xuất như thế đối với cục phát thanh truyền hình, bộ thông tin truyền thông và sở văn hóa. Cái cuộc một trong những cái chủ đề hot nhất ở ngày những tháng cuối năm đó chính là việc tẩy chay TikToker Ono với những cái phát ngôn, những cái lời lẽ thiếu chuẩn mực trong một cái clip được đăng tải trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Và cái điều này đã được Bộ Thông tin và Truyền thông vào cuộc khi mà đã liên hệ với TikTok Việt Nam thực hiện cái việc là khóa tài khoản này vĩnh viễn. Năm qua là một cái năm mà có rất nhiều biến động trong tất cả các lĩnh vực văn hóa, xã hội, chính trị và kinh tế. Tất cả đều được diễn ra trong năm 2022. Tuy nhiên thì chúng ta có quyền được lạc quan khi mà năm 2023, Việt Nam được dự báo là một nước có chỉ số kinh tế tăng trưởng trong những năm tới khi mà có nhiều cái dự kiện tin rằng Việt Nam sẽ là một nước có những cái tăng trưởng, những cái bước nhảy vọt trong nền kinh tế khu vực Đông Nam Á. Đây là chương trình 5 phút cùng Seven. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chương trình được thực hiện và sản xuất bởi Seven Digital.